Kinh Kim Cang Giảng Ký. Tập 92. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tất cả vạn sự vạn vật cũng cho rằng là thật. Thế là ở trong cái này khởi ý nghĩ tự tư tự lợi, khởi ý nghĩ phân biệt chấp trước, ái thủ hữu, như vậy mới tạo nghiệp. Nghiệp lực lại biến ra cảnh giới. Giáo nghĩa tướng tông nói với chúng ta, tất cả vạn tướng này xưng là vạn tượng, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tại vì sao lại có mười pháp giới vậy? Mười pháp giới từ đâu mà có? Mười pháp giới là do nghiệp lực biến ra. Pháp giới lục phàm là do nghiệp nhiễm biến ra. Pháp giới bốn thánh là do nghiệp tịnh biến ra. Nhiễm tịnh thấy đều xa lìa thì đó chính là nhất chân pháp giới, đã thoát khỏi mười pháp giới. Từ đó cho thấy, chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả đều là nghiệp. Nó có thể biến cảnh giới. Nghiệp thiện biến cảnh thuận, biến thành cảnh giới tốt. Nghiệp ác liền biến cảnh giới của ba đường ác. Đây không phải bậc Bồ Tát an bày cho chúng ta, cũng không phải do vua Diêm La ở đó tạo nên, không phải vậy. Là tự làm tự chịu, tự mình biến hiện ra cảnh giới, rồi tự mình thọ dụng. Sự việc nó là như vậy. Nếu như bạn biết chân tướng sự thật, chân tướng sự thật, câu sau cùng của Kinh Kim Cang là quá hay. Như mộng huyễn bèo bọt. Đây là chân tướng sự thật. Để như mộng huyễn bèo bọt thì còn có cái gì hay mà chấp trước? Tự nhiên là không chấp trước. Tất cả đều không chấp trước. Tại vì sao vẫn phải cố gắng nỗ lực đi làm vậy? Bởi vì chúng ta biết tướng là nghiệp lực biến ra. Ta tạo nhiều thiện nghiệp thì biến cảnh giới tốt. Tuy là bản thân ta không thọ dụng, ta muốn cho đại chúng thọ dụng. Đây là tâm từ bi, đại từ đại bi. Chư Phật Bồ Tát nếu không chăm chỉ nỗ lực tạo thiện, chúng ta còn có chỗ sống được à? Tất cả chúng sanh ở trong mọi niệm là tạo ác nghiệp. Tại vì sao cái thế giới này vẫn có thể duy trì được tình trạng này? Là ở trong đây có rất nhiều Phật Bồ Tát đang tu thiện nghiệp, chúng ta thơm lây mà không biết. Thậm chí là họ đang hành thiện, chúng ta còn chửi họ ngu si, mắng họ là đồ ngốc. Chúng ta đang tạo ác nghiệp, họ đang hành thiện nghiệp. Cho nên duy trì cái thế giới này vẫn có thể duy trì được, không đến nỗi trở nên hỏng hơn. Đạo lý là ở chỗ đó. Cho nên phải biết tướng, tức phi tướng, phi tướng tức tướng. Cho nên tất cả hiện tượng này không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cái hiện tướng này là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo, sát na sanh diệt mà thôi. Quả thật sự là không có tự tánh. Phật thuyết nhất thiết pháp, đản thị huyễn tướng nhi vô thực thể. Đây chính là đã nói rõ tướng tương tục của một sát na 900 lần sanh diệt. Quả thật sự là không có tự tánh, là không có thực thể. Đương thể giai không, thể duy tịnh tâm. Bản thể của nó là gì vậy? Bản thể là thanh tịnh. Nên nói rằng vạn pháp duy tâm. Tâm là năng biến, năng hiện. Tướng là sở hiện, sở biến. Lại nói ngoài tâm không có pháp. Đây là thật. Tất cả mọi pháp, không những là mười pháp giới, ngay cả tịnh độ nhất chân pháp giới của chư Phật Bồ Tát cũng là duy tâm sở hiện. Ngoài tâm tánh ra thì không có một pháp nào khác. Đây là sự thật. Cố khả tụ chư pháp dĩ minh thực tướng, nhân chư pháp chi thực tướng, tức thị tánh cố. Thực tướng chính là bổn tánh, chính là chân tâm. Nói ra rất nhiều danh từ thuật ngữ, kỳ thực là một sự việc. Khởi tính luận dân, nhân bất tri nhất pháp giới cố, bất giác niệm khởi nhi hữu vô minh toại thành chúng sanh. Đây là nói duyên khởi của pháp giới, cũng chính là một số nhà khoa học hiện nay của chúng ta đang nghiên cứu thảo luận nguồn gốc của vũ trụ, khởi nguồn của sự sống. Hiện nay nước ngoài những loại sách này xuất bản rất nhiều, nhưng mà đều chưa tìm ra, đều là đang thăm dò, đều là đang suy đoán, không thể khiến người ta không phục, tâm phục khẩu phục, bởi vì nó không phải sự thật. Họ không tìm ra được chứng cứ. Ở trong những chứng cứ đem ra vẫn còn tồn tại rất nhiều, rất nhiều vấn đề không thể chứng minh được. Nguồn gốc duyên khởi của vũ trụ, khởi nguồn của sự sống, Phật ở trên kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Đặc biệt là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm gọi là Lăng Nghiêm khai trí huệ. Trong khởi tính luận nói cái ý nghĩa này cũng là lời trong kinh Lăng Nghiêm nói. Nó nói đơn giản, trong luận nói đơn giản, bởi do không biết nhất pháp giới. Nhất pháp giới là thật. Sự khác biệt giữa chúng sanh cùng Phật ở chỗ nào vậy? Mê ngộ khác nhau. Mê là gì vậy? Nhất chân pháp giới. Ngộ là gì vậy? Chính là nhất chân pháp giới. Ở trong nhất chân không có mê ngộ. Mê ngộ là người, người mê rồi, sau khi mê rồi liền phiền phức ngay. Một niệm bất giác mà khởi vô minh. Bạn muốn hỏi tại vì sao lại có một niệm bất giác? Bởi vì không biết nhất pháp giới. Không biết vốn dĩ chính là nhất pháp giới. Nhất pháp giới nó thực ra chính là cái mà phần trước đã nói, duy tâm sở hiện. Tâm là một, cho nên tướng hiện ra cũng là một. Tâm là chân như, nên tướng hiện cũng chân thật. Nhất chân pháp giới chính là chân tâm sở hiện. Ở trong đây không có vọng, không có hư vọng, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Hiện ra là cảnh giới này. Ở trong bốn loại tịnh độ là thực báo trang nghiêm độ. Thực chính là chân thật, là không phải hư vọng. Cho nên thực báo trang nghiêm độ chính là nhất chân pháp giới. Ngoài nhất chân ra còn có cái gọi là mười pháp giới. Mười không phải là con số, là đại biểu cho viên mãn. Viên mãn là vô lượng vô biên pháp giới. Vô lượng vô biên pháp giới từ đâu mà ra vậy? Từ tâm khác biệt mà ra. Giảng đường chúng ta hiện nay có mấy trăm người đang ngồi đây, mỗi người là một pháp giới. Hai người cùng ở trong pháp giới là không có. Hai người các bạn cùng một ý nghĩ, cùng một tư tưởng, không. Mỗi người nghĩ theo cách của mình. Có vẻ như chúng ta là như nhau. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói đồng phân kiến vọng. Cho nên chúng ta ở trong cái pháp giới này có một bộ phận giống như với người ta, nhưng mà mỗi người là khác nhau. Có cái hoàn toàn không giống với người khác, gọi là biệt nghiệp. Thí dụ cái đèn này, mỗi một cái đèn là biệt nghiệp. Ánh sáng nó phát ra, ánh sáng giao hòa lại với nhau là đồng phân. Tuy là đồng phân, vẫn là cái nào ra cái nấy. Bạn đem cái đèn này tắt đi, ánh sáng của nó không còn. Đèn thắp lên thì ánh sáng hòa cùng với mọi người, tắt đi nó không còn nữa. Có thể thấy cái đồng phân đó vẫn là của mình, không phải là của người khác. Bạn mới biết một chúng sanh là một pháp giới. Pháp giới vô lượng vô biên. Đến khi nào mới thật sự tương đồng với người ta vậy? Giờ nhất chân pháp giới là tương đồng. Đó là đồng thật sự. Tâm đồng thì cảnh giới đồng. tâm đồng thì cảnh giới đồng. Cái sự việc này là có thể thí nghiệm được. Chúng ta nhìn thấy hai người, thí dụ diện mạo họ như nhau, động tác của họ cũng như nhau, phong thái cũng như nhau, bạn liền có thể kết luận cách nghĩ cách nhìn của hai người này đối với mọi việc cũng sẽ như nhau. Diện mạo là tâm biến hiện, cái này không giả chút nào. Người có học vấn, người có công phu tu trì, vừa thấy diện mạo của bạn, thấy cử chỉ nói năng của bạn, thấy đều biểu hiện ra rồi, một chút cũng không cách gì che giấu được. Từ chỗ này có thể trắc nghiệm được. Cho nên tất cả pháp là tâm thức sở biến, vì thế mới có thể ở trong các pháp, ở trong tất cả pháp thấy tánh, dĩ minh thực tướng chính là thấy tánh. Ở trong tướng thấy tánh, bởi vì thực tướng của các pháp là tánh, cho nên chúng ta thấy ở trong ngữ lục của Thiền Tông có rất nhiều lời nói mỉa mai. Người bình thường chúng ta xem không hiểu, không biết họ nói cái gì. Thầy kiểm tra, gặng hỏi học trò, kiểm tra cảnh giới của họ, anh đã nhìn thấy cái gì? Họ liền nhặt một chiếc lá ở dưới đất, cầm một đóa hoa để đáp lại. Thầy liền gật đầu đồng ý. Chúng ta không hiểu, họ rốt cuộc là chơi cái trò gì không biết. Đó là đại biểu minh tâm kiến tánh. Khi họ hỏi chỗ thấy của bạn, xem bạn có nhìn thấy tánh hay chưa, tánh ở đâu, nó ra làm sao, lấy ra bất cứ pháp nào tùy ý, nó đều là đúng cả. Chỉ cần bạn thật sự thể hội được tất cả pháp không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cái không không thể được chính là tự tánh. Không với có ở cùng nhau, không phải lìa khỏi cái tướng này mà có một cái tự tánh khác, thế thì sai rồi. Cho nên hễ là trong Thiền Tông biểu hiện cái này, chúng ta dùng kinh Kim Cang cái ý này khi thể hội, đều là có không nhất như, vạn pháp nhất như, thể tướng nhất như, vậy thì đúng. Bạn có thể vào cảnh giới nhất như, đó chính là cảnh giới kiến tánh, chính là cảnh giới minh tâm kiến tánh. Nếu như trong tâm bạn vẫn còn phân biệt là chưa kiến tánh. Chỉ cần có phân biệt liền có đối lập, là không phải viên dung, là không phải nhất như. Nhất như chính là không hai. Chúng sanh với Phật nhất như, sanh Phật nhất như, tánh tướng nhất như, thể dụng nhất như, lý sự nhất như, không có pháp nào không như. Thế là đã vào cảnh giới rồi. Vào cái cảnh giới này, tâm địa nhất định thanh tịnh bình đẳng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Cái trạng thái tâm, tình trạng tâm đó của họ quyết định là trụ ở thanh tịnh bình đẳng giác. Ở trong đây hiển thị tất cả pháp đều như, tất cả pháp không hai. Cái này cũng chính là cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói là vào cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Bởi vì một niệm bất giác thì sanh vô minh. Vô minh chính là không biết nhất pháp giới. Biết là minh rồi. Vô minh chính là không biết, chính là không sáng tỏ. Không sáng tỏ chân tướng sự thật, không hiểu rõ vạn pháp nhất như, không minh bạch, không biết là vạn pháp nhất như, không biết là cái tướng động. Vô minh là tướng động, tâm là động. Sáng tỏ thì tâm liền định ngay. Cho nên chư Phật Như Lai, tâm của họ là thanh tịnh tịch diệt. Chúng ta nói Bồ Tát ngũ nhẫn, Phật là tịch diệt nhẫn. Cảnh giới cao nhất của Bồ Tát là vô sanh pháp nhẫn, thanh tịnh tịch diệt. Mới vừa động chính là vô minh. Cho nên vô minh ở đâu vậy? Khởi tâm động niệm chính là vô minh. Thế thì có lẽ có rất nhiều người, tôi cũng không khởi tâm động niệm, sao cái gì tôi cũng không biết. Khi người ta hỏi tôi luôn cần phải suy nghĩ, khởi tâm động niệm một chút. Đây chính là vô minh, là gốc rễ của vọng tâm. Tâm chúng ta dùng là vọng tâm. Chư Phật Bồ Tát, họ không cần khởi tâm động niệm. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, rất nhiều kinh điển đều là người khác thỉnh giáo vấn đề với ngài. Người nói, người ta đưa ra một vấn đề, Phật có phải suy nghĩ một chút mới trả lời họ phải không? Nếu như suy nghĩ rồi mới trả lời là từ trong vô minh sinh ra, thế thì sai rồi. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, tâm địa rất sạch sẽ, tuyệt đối không có động một cái ý nghĩ. Cho nên kinh Phật là ở trong vô niệm, vô sanh lưu xuất ra một cách rất tự nhiên. Chúng ta ngày nay đối với kinh Phật, tại vì sao khó hiểu như vậy? Chúng ta là dùng vô minh khởi tâm động niệm để nghiên cứu nó. Nó là một cái sinh ra từ trong không khởi tâm không động niệm. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm để nghiên cứu nó, đừng nói bạn nghiên cứu 5 năm, 10 năm, mà 100 năm, 200 năm nghiên cứu vô lượng kiếp cũng nghiên cứu không ra được. Vì sao vậy? Hoàn toàn không tương ưng. Đây chính là trong Đại Kinh nói Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Người thông minh trí huệ bậc nhất của thế gian muốn nghiên cứu kinh Phật cũng không tìm được cửa để vào. Đạo lý ở đâu vậy? Đạo lý là ở trên bản chất không tương đồng. Một bên là dùng chân tâm, một bên là dùng vọng tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh, vọng tâm là tâm khởi tâm đồng niệm. Đạo lý là chỗ này. Phật Pháp làm sao thông đạt vậy? Không khởi tâm, không động niệm liền thông đạt ngay. Cái cách này tuyệt diệu. Không khởi tâm, không động niệm, không những là tất cả Phật Pháp thông đạt rồi, mà tất cả Pháp thế gian cũng thông đạt. Vì sao vậy? Tất cả Pháp thế gian cũng là từ chân tâm biến hiện ra. Cho nên bạn chỉ cần thấy tánh thì không có gì là không thông đạt. Chúng ta không bắt tay làm từ trong tâm thanh tịnh, mà bắt tay làm từ trong văn tự kinh giáo, thế thì khổ rồi. Không có cách gì xuyên thủng được. Nhất định phải bắt tay làm từ trên tâm tánh. Bắt tay làm từ trên tâm tánh, thế là phải tuân thủ nguyên tắc mà trong kinh này chỉ dạy chúng ta. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, tâm phải giữ thanh tịnh. Mọi việc phải chăm chỉ mà làm. Như thế học Phật, cương lĩnh quan trọng ở trong pháp hành của Bồ Tát. Cũng chính là vậy, chúng ta sống phải như thế nào, làm thế nào để làm việc, đối xử người phải như thế nào. Nói với chúng ta là lục độ mười nguyện, tên là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Đặc biệt là mười nguyện phổ hiền, vô cùng có hiệu quả. Hiệu quả còn thù thắng hơn so với lục độ. Vì sao vậy? Trực tiếp hiển thị công đức của tự tánh. Hay nói cách khác, trực tiếp dùng tánh đức để tu. Ở trong cửu Phật thường nói, xứng tánh khởi tu, toàn tu tức tánh. Đó là mười nguyện của phổ hiền. Vì chúng ta cung kính tất cả. Cung kính tất cả là tánh đức. Để trừ cái gì vậy? Trừ nghiệp chướng cống cao ngã mạn. Đó là bệnh lớn của tự tánh. Nghiệp chướng, nghiệp chướng ở đâu vậy? Cống cao ngã mạn là nghiệp chướng. Tham sân si là nghiệp chướng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là nghiệp chướng. Ở trong nghiệp chướng, trước tiên phải trừ nó từ cái nặng nhất. cái nặng nhất chính là cống cao ngã mạn. Vì sao vậy? Bởi vì cái cống cao ngã mạn làm chướng ngại thiện pháp, không thể gần gũi người thiện, không thể gần gũi thiện pháp. Thế thì xong rồi. Cho nên đem cái này đặt lên hàng đầu. Vậy cho bạn phải lễ kính chư Phật. Chư Phật, chư Phật mà ở trong pháp môn Phổ Hiền Hoa Nghiêm nói, cái đó ý nghĩa không như nhau. Nó nói là Phật mười phương ba đời, Phật quá khứ. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Vạn Phật Danh, xem thấy ở trong kinh Tam Thiên Phật Danh, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Phật vị lai là ai vậy? Tất cả mọi chúng sanh đều là Phật vị lai. Tất cả chúng sanh này, chúng sanh cũng là nghĩa rộng. Chúng sanh không những chỉ động vật, mà thực vật, khoáng vật đều là chúng sanh. Nghĩa gốc của chúng sanh là nhiều duyên hòa hợp mà sanh. Bất kỳ một pháp nào cũng là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Thế chúng ta muốn hỏi, bàn ghế có phải là Phật không? Là Phật. Lư hương chân đèn đều là Phật. Không có vật nào không phải Phật. Trong đề kinh nói cho chúng ta biết, từ chúng sanh hữu tình, chúng ta ngày nay nói động vật, chúng ta gọi nó là Phật tánh, chính là tự tánh của nó, chúng ta gọi là Phật tánh. Thực vật khoáng vật thì chúng ta đổi một cái tên khác, gọi nó là pháp tánh. Nhưng mà phải biết, Phật tánh cùng pháp tánh là cùng một tánh, không phải hai tánh. Cho nên trong Hoa Nghiêm mới nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đồng viên chủng trí chính là thành Phật. Bạn đến khi nào thành Phật vậy? Bạn xem tất cả mọi chúng sanh ở trên mặt đất, hữu tình và vô tình, thấy đều thành Phật rồi, là bạn đã thành Phật rồi. Nếu như bạn hôm nay học Phật rất khá, nhưng mà cái này thấy chướng mắt, cái kia tôi không hài lòng về anh, thì bạn không có hy vọng thành Phật rồi. Không những không có hy vọng thành Phật, nói cho bạn biết, ngay cả hy vọng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không có. Bởi vì người trong thế giới Tây Phương Cực Lạc tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Cho nên bạn nhìn thấy những người không thích, họ niệm Phật cũng vãng sanh, bạn cũng vãng sanh rồi, hai người gì bên đó sao cũng đến nữa rồi. Hai người các bạn muốn đánh nhau, đâu có cái đạo lý này. Ở trong tâm có một chút xíu loại dấu vết chấp trước này, phải biết là không thể vãng sanh. Cái này quan hệ với chúng ta quá lớn, quá lớn. Cho nên người khác thấy chúng ta không thích thì không sao, chúng ta tuyệt đối không được phép. Phải biết chúng ta có cái niệm này là không thể vãng sanh. Họ có những ý nghĩ này, họ muốn vãng sanh hay không chúng ta không biết. Nếu như họ thật sự muốn vãng sanh thì không được có ý nghĩ này. Cái này là không được phép, không biết. Đây là có vô minh mới biến thành chúng sanh. Có vô minh rồi mới sanh phiền não. Phiền não gì dò ngày càng nghiêm trọng. Thế là càng ngày càng đọa lạc. Sự việc này nhất định phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Chỉ cần không ra khỏi luân hồi thì quả báo của bạn nhất định là mỗi ngày một tệ hơn. Bạn sẽ không được tốt. Bạn không nên cho rằng làm người cũng được, đời sau vẫn có thể được thân người, đời sau vẫn được làm người. Bạn thật sự có cái ý nghĩ này, làm người có điều kiện của làm người, bạn có chuẩn bị đầy đủ chưa? Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, được thân người phải giữ năm giới. Bạn thử nghĩ xem, năm giới của bạn giữ được như thế nào rồi? Có thể được 80 điểm hay chưa? Nếu như bạn giữ năm giới có thể được 80 điểm thì bạn đời sau có thể được thân người. Giới tướng của ngũ giới rất vi tế. Không sát sanh, ta chưa có giết người. Vậy động vật nhỏ có giết hay không? bạn có thể làm được sạch sẽ, có thể làm được không? Không trộm cắp khó hơn nữa rồi. Muốn dành phần lợi gì mình một chút là trộm cắp rồi. Trộm cắp ở trên kinh Phật nói hay, gọi là không cho mà lấy. Chỉ cần là vật có chủ, họ chưa có đồng ý mà bạn lấy đi, tức là trộm cắp. Vô cùng vi tế, rất khó thọ trì. Rất nhiều người trong thói quen thông thường, họ vô tình, họ cho rằng là rất bình thường. Họ không biết rằng họ phạm giới trộm cắp. Người làm ăn buôn bán, rất nhiều đồng tu học Phật đã thọ giới rồi chạy đến tìm tôi. Họ nói: Pháp sư, chúng con vừa phạm giới vọng ngữ, vừa phạm giới trộm cắp rồi. Tôi hỏi anh phạm như thế nào? Họ nói: Con không lừa người, không trốn thuế thì con không thể kiếm tiền, con buôn bán là không thể rồi. Thế thì làm thế nào đây? Mọi người, các bạn thử nghĩ làm thế nào? Đương nhiên tốt nhất là đổi nghề, không nên đi làm cái việc này. Nhưng mà có khi cũng vô phương, không thể đổi được. Sau khi vốn liếng đầu tư vào rồi, không thể đổi được, không phải là việc dễ dàng như vậy. Chúng tôi ở Đài Loan có một vị đồng tu, việc kinh doanh của ông không tốt, làm gà rán. KFC, chi nhánh của ông có hơn 20 chi nhánh, rất lợi, vốn liếng đầu tư vào rất lớn. Vì sao học Phật rồi mới biết? Sám hối. Nhưng mà kinh doanh không có cách gì đóng cửa được. Từ trong lợi nhuận lấy ra một phần để hoằng pháp lợi sanh, chuyên môn để làm việc tốt thì rất tốt. Có cách gì chống đỡ được nghiệp lực không? Rất khó nói. Thật không dễ dàng. Rốt cuộc là giác ngộ rồi, quay đầu rồi, mà chưa thể quay đầu triệt để. Có thể thấy sự việc này không dễ dàng. Cho nên năm giới muốn giữ được viên mãn là rất khó. Đời sau được lại thân người là không dễ dàng. Bạn tu phước, tu được một chút phước. Nếu như không có được thân người, phước báo là có đó. Có người đến đường súc sanh hưởng phước, có người đến cõi ngạ quỷ hưởng phước, cõi địa ngục là không có hưởng phước, đó là hoàn toàn thọ tội. Cõi súc sanh hưởng phước, chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi. Người nước ngoài nuôi thú cưng của quý hóa, đó thật sự là chủ trong gia đình, không có người nào không cung kính, không hầu hạ nó. Nó có phước báo tu đời trước. Chủ nhân trong nhà cũng là tôi tớ của nó, đều là người ở của nó, đều phải hầu hạ nó, hưởng loại phước báo này. Ở trong cõi ngạ quỷ hưởng phước báo giống như ông thành hoàng thổ địa, từ mồng 1 đến 15 đều có rất nhiều người bái lại đến cúng tế họ, là trong cõi quỷ hưởng phước đi làm những việc này. Tu phước chấp tướng, tương lai là sẽ hưởng loại phước này. Những đạo lý này, những sự thật này chỉ có ở trên kinh điển Phật nói thấu triệt. Chúng ta không thể không tin, không thể không tiếp nhận. Nếu không thì bản thân nhất định phải chịu thiệt thòi. Như thế thì cũng đã nói rõ cho chúng ta, lục đạo không ở được. Nếu ở cái nơi này, đời sau không có được thân người thì là ngạ quỷ súc sanh. Nếu tạo tội nghiệp nặng hơn một chút, liền vào địa ngục rồi. Ba đường ác đi vào thì rất dễ dàng, mà trở ra thì quá khó, quá khó. Cho nên ở trong lục đạo, Phật nói không sai, là lặng hụp mãi. Ở trong lục đạo, nơi nào là quê hương của bạn vậy? Ba đường ác là quê hương. Bạn đến ba đường thiện là đi ra du lịch, thời gian rất ngắn, lập tức liền quay trở về rồi. Các bạn thử xem kinh Địa Tạng liền biết ngay, Bồ Tát Địa Tạng khó khăn lắm mới độ được một chúng sanh đến cõi người. Ở cõi người chưa được mấy ngày họ lại trở vào rồi. Một tháng ở dân gian là một ngày ở cõi ngạ quỷ. Một năm ở nhân gian là 12 ngày ở cõi ngạ quỷ. Trở về trong cõi người, sống được 56 năm, chết rồi lại đi, thì cõi ngạ quỷ chưa được mấy ngày, vừa mới nhìn thấy bạn đi ra, sao bạn lại về rồi? Chính là cái tình trạng này. Cho nên không ra khỏi luân hồi thì ba đường ác là quê hương, nhân thiên là đi ra du lịch. Bạn mới biết được sự đáng sợ của lục đạo luân hồi. Chúng ta đời này gặp được cơ hội là cơ hội lớn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Chúng ta gặp được phải hạ quyết tâm, nhất định phải ở trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cầu sanh tịnh độ. Sự việc này ai ai cũng có thể làm được. Như thế chúng ta chủ nhật tuần sau này cư sĩ Tô sẽ đến báo cáo với mọi người. Gần đây ông niệm Phật trợ niệm tiễn giảng sanh được 7 người, và có một súc sanh giảng sanh là một con mèo cũng niệm Phật giảng sanh, súc sanh cũng niệm Phật giảng sanh. Đây đều là sự việc trước mắt, sự việc gần đây nhất ông đến báo cáo cho mọi người các bạn nghe. Nhân chứng vật chứng đều ở trước mắt, một chút cũng không giả. Vậy là giảng sanh cái sự việc này, muốn đến lúc nào đi liền đi lúc nấy, không có. Thật sự là tự tại. Không phải nói công phu đến một trình độ nào đó đến đi tự tại. Nó thật ra chỉ cần tín nguyện đầy đủ là đến đi tự do rồi. Lời nói này có căn cứ không vậy? Có. Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói có thể giảng sanh hay không là quyết định ở có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp quyết định ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Thể hội thật kỹ hai câu nói này của Đại Sư thì chúng ta có thể khẳng định giảng sanh thật sự là tùy ý. Muốn đến lúc nào đi liền có thể đi được lúc ấy. Đây là không phải giả. Nhất pháp giới giả, nhất chân pháp giới giả, tập pháp giới dạng tượng xâm la, nhi chân như tách thị nhất giả, tức nhất thiết đồng thể chi ý. Mấy câu này dưới đây dễ hiểu. Đồng thể là đồng một tánh thể. Nếu biết được tình trạng chân thật của tất cả pháp thì không có pháp nào là không phải có không đồng thời. Câu nói này là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Nói có không đồng thời chính là nói dạng pháp nhất như, chính là nói dạng pháp không hai. Có không là đồng thời, tánh tướng là đồng thời, lý sự là đồng thời, sanh Phật là đồng thời. Không có pháp nào là không đồng thời. Không có pháp nào không phải đồng một tự tánh. Chính bởi vì nó là đồng thời, nó là nhất như, nó là không hai, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới hiển thị sự sự vô ngại. Bạn thử nghĩ xem, nếu như không phải đồng thời, không phải nhất như, thì sao có thể sự sự vô ngại được? Lý sự vô ngại có lẽ có thể, chứ sự sự làm sao có thể vô ngại được? Chính là bởi vì tất cả pháp là đồng thời, là không hai, là nhất như, cho nên hiển thị ra được sự sự vô ngại. Tắc thượng tự thập phương chư Phật, hạ chí nhất thiết chúng sanh, dĩ cập sơn hà đại địa, tình dữ vô tình mà bất giai dĩ tịnh tâm vi thể. Tịnh tâm là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là thực tướng. Tâm thanh tịnh chính là tự tánh. Cho nên việc tu hành của pháp môn tịnh tâm, nó là tu tịnh niệm, gọi nó trở nên thân thiết hơn chính là tịnh niệm, là được tâm thanh tịnh. Là cả đạo lý như vậy. So với pháp môn Bát Nhã nói quán chiếu, nó là dùng trí niệm. Trí niệm vẫn còn kém hơn một bậc so với tịnh niệm. Tịnh niệm trực tiếp hơn trí niệm. Ý nghĩa này là ở chỗ đó. Tịnh tâm chi thực tướng, bổn thị không hữu đồng thời, vị chi nhất chân pháp giới, chư pháp nhất như. Chúng ta ở trong đời sống hiện nay, mỗi sự mỗi vật, hãy xem cái này, hãy thể hội cái này. Thể hội không hai, thể hội nhất như, thể hội đồng thời. Bạn hãy từ trong cái này mà thể hội. Dùng công phu như vậy, một câu Phật hiệu này quyết định không được gián đoạn. Ở trong tâm chúng ta chỉ có Phật hiệu, không có gì khác. Nhưng mà chúng ta nhìn tất cả pháp, chúng ta dùng cái góc độ này để quan sát. Cái hay là ở chỗ này, cái hay là giúp chúng ta thấy rõ, buông xả thì niệm Phật vãng sanh hoàn toàn không có chướng ngại. Lợi ích là ở chỗ này. Cho nên dụng ý chúng tôi giảng Kinh Kim Cang chính là thấy mọi người niệm Phật không đắc lực, cho nên đem Kinh Kim Cang ra giảng một lần để giúp mọi người thấy rõ, giúp mọi người buông xả, đem chướng ngại của niệm Phật vãng sanh trừ bỏ sạch, khiến pháp môn Tịnh Tông chúng ta thuận buồm xuôi gió. Mục đích của chúng tôi là ở chỗ này. Quan sát như trong Kinh Lăng Nghiêm nói là vi mật quán chiếu. Phần trước tiểu chú nói tinh mật quán chiếu. Tinh mật với vi mật ở trong Kinh Lăng Nghiêm ý nghĩa là tương đồng. Phương pháp chính là không dùng tâm ý thức, không nên hữu ý đi khởi vọng tưởng. Hữu ý liền biến thành vọng tưởng. Hãy quan sát, thể hội một cách thật tự nhiên. Phải thể hội lâu ngày thì công phu liền thành tựu ngay. Bạn thật sự có thể nhìn thấu, thật sự có thể buông xả, thì tâm của bạn vĩnh viễn là thanh tịnh, quyết định sẽ không bị quấy nhiễu bởi ngoại duyên. Công phu theo cách này làm sao mà không được đắc lực? Đời sống của bạn sao mà không tự tại được chứ? Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật muốn đến gặp lúc nào liền đi gặp ngay lúc ấy. Cái này tự tại biết bao. Thật sự là như lời trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, độ nhất thiết khổ ách. Nhưng mà tu Bát Nhã đạt đến chiếu kiến ngũ uẩn giai không mới có thể độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta chưa có chiếu kiến ngũ uẩn giai không cũng độ nhất thiết khổ ách được. Đây là điều mà mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Chỉ cần mình chịu nỗ lực một chút là có thể thành công. Xin mời mở bản kinh ra, trang thứ 104, bắt đầu xem từ hàng thứ nhất. Phía trên giảng đến nhất chân pháp giới, giảng đến chư pháp nhất như. Đây là tinh hoa ở trong Kinh Đại Thừa, cũng là giáo nghĩa quan trọng nhất. Chúng ta tu học, cái cần muốn biết chính là sự việc này, gọi là Bồ Tát chứng quả, cũng là chứng được cái sự việc này. Vì thế sau khi chúng ta nói xong phần trước, phần sau lại dùng thí dụ để chứng minh, khiến chúng ta đối với sự việc này có thể thâm nhập, sáng tỏ hơn một chút. Ở trong đây vì chúng ta nói ra đồng thể. Ai đồng thể với ai vậy? Tất cả pháp đều là đồng thể. Tận hư không khắp pháp giới, thuật ngữ ở trong cửa Phật chúng ta thường nói. Y chánh trang nghiêm, y báo, chính là hoàn cảnh đời sống chúng ta. Phạm vi của hoàn cảnh là quá lớn. Từ chỗ vi tế nhất mà nói thì sao? Chúng ta mặc chiếc áo lót trên người, đây là hoàn cảnh sống của chúng ta. Vật ngoài thân đều là hoàn cảnh sống. Môi trường chúng ta cư trú, môi trường hoạt động của chúng ta. Hiện tại, từ khi khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận tiện, không gian hoạt động của chúng ta đã không giống như một cái khu vực thành phố nhỏ trước đây. Hiện nay, không gian hoạt động đã phủ khắp đến toàn thế giới. Hầu như mỗi một vị đồng tu đều đến những khu vực khác trên thế giới để đi nghỉ mát, tham quan, du lịch. Cho nên không gian hoạt động lớn rồi. Tuy nhiên hiện nay cái lớn này chỉ lớn đến cái địa cầu này. Vì có số ít người họ đã đến mặt trăng. Đó không phải là đa số người, số ít người đã đến mặt trăng. Và vẫn chưa có tàu vũ trụ có con người đã từng đáp xuống sao hỏa, sao thủy. Đây là chưa có ra khỏi thái dương hệ. Thế thì trong tưởng tượng của chúng ta, tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ thêm nữa, có lẽ việc du lịch thái dương hệ là không thành vấn đề rồi. Nhưng mà phạm vi của cái thái dương hệ này là rất vô cùng nhỏ. Nếu như ở trong toàn bộ vũ trụ rộng lớn vô cùng, thì phạm vi của thái dương hệ này là rất nhỏ. Và nhà khoa học nói cho chúng ta biết, thái dương hệ là một thiên hà nhỏ ở trong hệ ngân hà chúng ta. Và phạm vi của ngân hà là vô cùng rộng lớn. Từ bên bờ ngân hà này đến cuối bên bờ kia, dùng tốc độ ánh sáng để tính thì xem gần 20 vạn năm. Là 20 vạn năm ánh sáng từ đầu bên này ngân hà đến cuối đầu bên kia, thì biết phạm vi của hệ ngân hà này là bao lớn. Cái phạm vi này ở trong kinh Phật chúng ta thường nói mới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Ở trong kinh Phật chúng ta nói Phật xác, một cái Phật xác, một cõi Phật, một cái quốc độ của Phật, nói thật ra chính là phạm vi hoạt động giáo hóa của một vị Phật. Đây là một hệ ngân hà. Đây là chúng ta trước đây người thông thường đối với lời trong kinh điển nói đều là thể hội như vậy. Nhưng mà chúng ta thử xem, cận đại lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở phần sau chú giải kinh Vô Lượng Thọ, ông có kèm một bài văn. Bài văn này cũng là bài ông đưa cho tôi từ Bắc Kinh. Chúng tôi sao chép phụ ở phần sau kinh này. Đây là cách nhìn của ông. Cách nhìn cũng không phải không có đạo lý, là cách nhìn có đạo lý. Ông là một người học khoa học. Ông dạy môn điện vô tuyến ở Đại học Thiên Tân. Ông là một nhân tài khoa học kỹ thuật. Và theo cách nhìn của ông, cái hệ ngân hà này nó thật ra chính là ở trên kinh Phật chúng ta gọi là một đơn vị thế giới. Thế cái này là vĩ đại rồi. Cái phạm vi này là quá lớn. Chúng ta biết một cái tiểu thiên thế giới là 1.000 đơn vị thế giới. Như thế thì nói cách khác, phải 1.000 cái hệ ngân hà mới là một cái tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới mới là một trung thiên thế giới. 1.000 cái trung thiên thế giới mới là một cái đại thiên thế giới. Và một cái đại thiên thế giới là phạm vi hoạt động của một vị Phật. Nếu như đem 1.000 nhân với 1.000 là nhân với 1.000 là 10 tỷ cái ngân hà. 10 tỷ cái hệ ngân hà mới là một Phật độ. Khu vực giáo hóa của một vị Phật là phạm vi hoạt động của một vị Phật. Đây thật sự là quá lớn rồi. Chúng ta quả thật không dám tưởng tượng. Khoa học hiện đại tuy rất tiến bộ, vẫn chưa phát hiện được 10 tỷ cái hệ ngân hà, vẫn chưa có thể thấy ra được. Bạn mới biết quốc độ của Phật là bao lớn. Quốc độ của một vị Phật chính là một cái tam thiên đại thiên thế giới, chính là một cái lục đạo luân hồi. Các vị nên biết đỉnh trời của đơn vị thế giới là sơ thiền, tiểu thiên là nhị thiền, trung thiên là tam thiền, đỉnh trời của đại thiên thế giới là tứ thiền. Cho nên một cái đại thiên thế giới chỉ có một cõi trời tứ thiền, nó có 1.000 cõi trời tam thiền, cho nên có 10 tỷ cõi trời sơ thiền. Con số lớn như vậy. Như thế cách nói của cư sĩ Hoàng Lão, ông nói là trung tâm của hệ ngân hà chính là trên kinh Phật gọi là núi Tu Di. Cái trung tâm này, nhà khoa học hiện nay của chúng ta gọi nó là lỗ đen, là trung tâm của hệ ngân hà. Ở chỗ này lực hấp dẫn vô cùng mạnh, bất kỳ vật chất nào vào trong đây cũng bị hấp thụ cả, ngay cả ánh sáng cũng bị hấp thụ, ánh sáng vào trong đó cũng bị hấp thụ hết. Ông cảm thấy nơi đó là trong kinh Phật chúng ta gọi là núi Tu Di. Cho nên nói Tu Di không ở trên địa cầu này. Ông nói ra lời này cũng có đạo lý của ông ở trong đó. Thế thì giống như đại thiên thế giới như vậy, ở trong cái bầu hư không này là vô lượng vô biên. Tất cả chư Phật Như Lai đều không thể nói hết con số của nó. Bạn nói cái phạm vi này bao lớn? Ở trong cái phạm vi này, tất cả y chánh trang nghiêm, cái y báo này chính là hoàn cảnh vật chất, chánh báo chính là thân thể, chúng sanh hữu tình đều đồng thể, chúng ta đồng thể với Phật, chúng ta đồng thể với tất cả chúng sanh. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên ở chỗ này dùng một cái thí dụ để nói rõ. Đây là cổ đức thường nói, dùng vàng cùng đồ trang sức làm thí dụ. Lấy vàng thí dụ cho thể, dùng đồ trang sức thí dụ cho tướng.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.